Hai chỉ thánh trí xem thấy như nguyện không lỗi. Đại huệ xong, đại bồ tát hết tất cả pháp như nguyện mộng, vì tướng hiện và chẳng hiện, và vì lỗi ở thấy giác tưởng. Phải nói tất cả pháp như tánh nguyện mộng, trừ vì ngu phu lìa khủng bố. Đại huệ ngu phu rơi vào cái thấy có không, chớ khiến họ kinh sợ xa lìa đại thừa. Bây giờ Phật nói cái chủ trương của Phật á, là nói các pháp như nguyện như mộng, chứ không có nói các pháp là chẳng sanh hay là có sanh gì hết, mà phải nói các pháp như nguyện như mộng. Tại sao vậy? Ở đây nói là đại bồ tát nói tất cả pháp như nguyện như mộng, vì tướng hiện và chẳng hiện. Tại sao hiện chẳng hiện? Như mộng, trong khi mê mình thấy có không, có cảnh mộng không? Mê thì thấy có, nhưng mà tỉnh thì có không? Như vậy thì mê thì hiểm, mà tỉnh thì không, phải không? Như vậy thì nói mộng nó tùy theo mê và tỉnh. Ai mê thì thấy có, ai tỉnh thì thấy không, chứ không xác định là có hay là không. Đó. Còn quyển cũng vậy, như quyển thì mắt mình thấy, ví dụ như những cái hình ảnh người ta chiếu trên màn bạc, mắt mình thấy thì thấy, thà mắt thấy là có hay không? Mắt thấy thì có, nhưng mà tới sờ mó được không? Thì không. Thì như vậy thì có là cái giả, là cái bóng, cho nên trên cái bóng thì có, mà thực thể thì không. À, như vậy cho nên hiện và chẳng hiện, và vì lỗi ở thấy giác tưởng. Thì như vậy cái đó nó như quyển như mộng, mà lỗi tại người ta khởi vọng tưởng chấp nó là thiệt, chứ còn các pháp nó là như vậy thôi. Phải nói tất cả pháp như tánh quyển mộng. Vì vậy mà mình phải nói tất cả pháp nó giống như tánh quyển mộng, nó không phải thiệt có, không phải thiệt không. Trừ vì ngu phu lìa khủng bố, trừ trường hợp những kẻ ngu đó, nghe nói quyển mộng hơi sợ quá, thì phải nói các pháp nó cũng tạm có. Thí dụ như mình bây giờ có một số Phật tử mà Phật tới là muốn tu, mà cái muốn tu của họ là muốn sau đời sau hưởng phước thôi, thì mình phải nói sao? Nếu lúc đó nó tất cả pháp như quyển, họ sợ quá, cái quyển là tu chi, phải không? Cho nên phải nói bây giờ nếu tu thập thiện thì đời sau được sanh thì phải trời, giữ năm giới đời sau sanh khỏi người được sung sướng giàu có, cái họ ham thôi, đời sau mình sanh khỏi trời hưởng, hoặc là đời sau trở lại làm người có phước hơn bây giờ, họ ráng họ tu. Thì như vậy vì họ sợ, họ ngu, họ chấp, cho nên phải nói có đời sau để cho họ thích họ tu. Mà nói có đời sau không phải nói gạt, nhưng mà vì cái đó là cũng cái không thiệt, vì là còn sanh là còn quyển quá, thì đó cũng là theo cái nghiệp, mà nghiệp thì cái tướng không thiệt, cho nên trừ vì ngu phu lìa cũng bố. Đại huệ ngu phu rơi vào cái thấy có không, bởi vì họ mắc kẹt trong cái hoặc là có hoặc là không, chớ khiến họ kinh sợ xa lìa đại thừa. Đừng có làm cho họ hoảng hốt rồi họ sợ họ không giúp tu. Giải thích: quyển mộng chẳng phải thật, không thể nói có. Quyển mộng rõ ràng không thể nói không. Có không đều chẳng phải, có hiện chẳng hiện phải do giác tưởng, tức là do vọng tưởng người ta thôi. Vì thế nói như quyển mộng đối các pháp thể vẫn không lầm trái, cũng hay cảnh giác người trí chính nơi ấy biết chỗ trở về được gốc vô sự. Cho nên phải nói, bởi vì người trí nghe nói tất cả pháp như quyển như mộng thì mình liền tỉnh, mình không có lầm nữa. Do mình tỉnh biết các pháp như quyển nên không dính không kẹt, đó trở về cái gốc vô sự. Trừ vì ngu phu lìa khủng bố là bởi ngu phu rơi vào cái thấy có không, mỗi bên có chỗ ý cứ, nghe nói mộng quyển mờ mịt không chỗ vinh bèn sanh kinh sợ xa lìa đại thừa. Cho nên phàm nói thánh tánh sự, tức là thánh tánh là có, hoặc nó bát niết bàn đều thuộc vào phương tiện. Nói rằng có thánh tánh, có niết bàn, có có cái gì, thì tất cả những cái đó đều là phương tiện. Hay là mình nói bây giờ dùng nhiều ngôn ngữ là chân như, là Phật tánh, là niết bàn, vân vân. Những cái đó là những cái phương tiện, chứ còn chỗ đó là chỗ không có ngôn ngữ nói được. Nếu đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt, thì thản nhiên tự giác. Ai mà bật cái đường ngôn ngữ, cái tâm hành, tức là tâm vọng tưởng hết, thì chỗ đó thản nhiên tự giác, chứ khỏi có nói cái gì. Mới biết Như Lai đêm ấy thành Phật, đêm ấy nhập Niết Bàn, ở trong khoảng giữa đó không nói một chữ. Chừng đó mới thấy rõ. Mà Phật từ khi thành Phật cho tới lúc nhập Niết Bàn không nói một chữ, là cái chỗ dứt đường ngôn ngữ, dứt cái lối tâm hành, tự nhiên giác ngộ. Thầm hợp tương ưng khó vì hiển bài, dù muốn chỉ điểm trước mắt không phải quyển, thì không lấy gì làm ví dụ. Bây giờ muốn tất cả cái sự vật ở hiện có đó mà muốn cho họ hiểu, thì không có gì khác hơn là dụ như quyển như mộng. Chỉ quyển mộng thì mới dụ được. Tổng kết chẳng sanh như quyển.